Nhưng mà vì sao mà người lớn hay rầy? Khi các huynh đệ tách rời cái sống trong tập thể mà giống như là tách rời, là bởi vì các huynh đệ đã bị những cái xúc chạm làm cho các huynh đệ hơi bị mê. Do mê như vậy cho nên lúc nào mình cũng chỉ muốn là mình với người đó thôi. Ăn thì chỉ muốn ăn với người đó. Lấy cái gì không bao giờ mà, ví dụ trong liêu bây giờ là cứ ưa chỉ là nghĩ tới một người. Cho nên mới bị quở, mới bị rầy. Và mới xảy ra cái trường hợp đi ra ở riêng rồi cùng ở chung với nhau, nó không có lợi ích gì cho. Ngay chính bản thân của mình, sự tu cũng không có lợi ích, thì làm sao có lợi ích cho Phật Pháp? Thì sở dĩ hôm nay mà dạy đến đây tôi nói rộng là bởi vì đây chính là những cái nhân, những cái nhân mà đưa đến cái trường hợp để rồi gọi đó là sao? Tách khỏi cái tập thể của mình, chỉ biết hai người với nhau, là do từ những cái chỗ mà áo không có cẩn thận đó. Chứ không phải tự nhiên mà như vậy. Mà tôi mà ngày hôm nay tôi đứng đây tôi dạy được như vậy là bởi vì tôi ở chùa quá lâu. Còn ngày xưa khi còn nhỏ, quý sư bà mà dạy tới chỗ này là nó lướt qua chữ nghĩa. Thời tôi học tôi chỉ học chữ học nghĩa. Còn bây giờ tôi dạy là tôi phải nói là đem hết bao nhiêu kinh nghiệm vốn liếng ở trong chùa cũng như trong thiền viện để trao truyền lại, để cho chúng ta không có bị phạm vào những cái lỗi lầm này. Nghĩa là đừng có để cho cái thân thể của mình hở hang khiến cho người xúc chạm. Người xúc chạm rồi mình bị cái cảm xúc đó và mình chạy theo cái cảm xúc đó thì phải nói là không có xứng đáng là một người xuất gia. Đó, nhớ vậy. Và từ cái chỗ này mới nói tới, nhấn mạnh lại thì các huynh đệ sẽ thấy là sở dĩ vì sao chư tổ mới đưa ra những cái điều này, không được ngủ chung giường, không được nếu mà không được chung mền. Đó, là thấy rõ. Được chưa? Hiểu không? Hy vọng là các huynh đệ nhỏ nên cẩn thận, đừng để xảy ra những điều đáng tiếc. Và bắt đầu bước qua cái phần chỗ ngủ. Oai nghi ngủ là tạm xong rồi đó. Bây giờ chỗ ngủ, đơn mình nằm, không có được vào ở trong tháp Phật mà nằm. Mình ở đây không có tháp, có chánh điện, không có được tự nhiên mà lên chánh điện nằm ngủ, trừ khi mình là cái vị hương đăng hoặc là cái vị có trách nhiệm bổn phận phải giữ. Bây giờ mà không ngủ không được. Giờ mà chánh điện mà mở cửa là không có người lấy vô, nó ôm chuông, khổ vậy đó. Không ôm chuông thì cũng ôm cái gì ở trong chuồng đó, ôm được là rinh đi hết. Nhưng mà chùa mà chánh điện mà lúc nào cũng đóng cửa thì cũng không được nữa. Nhất là những cái ngày mà rằm lớn mà tôi mà thấy chùa mà đóng cửa đóng đồ thì nhiên thấy tội nghiệp. Tội nghiệp những cái vị Phật tử người ta ở xa, người ta từ Hồ Chí Minh ra đây thôi chứ đừng có nói tới ở miền Tây xa xôi nữa. Đi xe đường xe kẹt cho nên nhiều khi ta ra ta tới chùa mình gặp lúc chỉ tình. À, và nhắc cái này muốn nhắc luôn cho những cái vị mà tri khách đó. Nếu mình mà làm tri khách, lỡ hôm đó giờ chỉ tịnh mình đóng cửa là ngừa kẻ gian, chứ không phải là ngừa những vị đi hành hương. Nhưng nếu mình thấy có xe có đồ, mình phải chịu khó mà sốt sắng chạy ra mở cửa, chứ không được chạy ra nói giờ này giờ chỉ tịnh mà đi đâu vậy. Đừng có dại dột mà thốt ra cái câu đó. Hoặc người ta vô người ta nói chứ cho con gặp giờ này chỉ tịnh mà đòi gặp ai, tội nghiệp. Bởi vì các con đều biết là mình ở cái khúc ngoài này, các vị người ta đi, có những vị từ miền Trung vào, có những vị từ miền Tây lên, có những vị từ Sài Gòn ra. Xe cộ bây giờ nó đâu phải nó thuận, người ta tính nhưng mà rồi cái ngồi nó trật, cho nên ra đây cái nó sái giờ sái giấc. Mình làm tri khách mà mình thấy nó sái giờ mình còn phải hỏi thăm, quý vị dùng cơm chưa, quý vị uống nước chưa, thì dĩ nhiên là mình phải tôn trọng cái giờ chỉ tịnh của thầy mình. Mình không có kêu thầy mình ra trong giờ chỉ tịnh, nhưng trong cái lúc đó mình phải có cái săn sóc khách, mình mời họ nghỉ, mình mời họ ăn, thì trong cái thời gian đó là đợi lúc thức chúng là vừa. Tự nhiên cái giá cho một câu nữa chứ, giờ này chỉ tịnh mà đòi gặp ai này nọ. Đừng dạy, lỡ người ta có chuyện còn nữa. Được rồi, quý vị cứ nghỉ ngơi, uống nước rồi ăn cơm đi. Nếu có việc cần thì tôi sẽ vào báo liền. Hỏi dạ thôi không cần, mình phải nói khéo. nếu có việc cần tôi sẽ vào báo. Họ nói họ sợ liền, dù giờ này giờ chỉ tịnh, nhưng mà nếu quý vị có việc cần thì tôi cũng sẽ vào báo. Họ nghe về cái lần cái nguồn mà người ta lịch sự, người ta sẽ nói rằng là dạ thôi để một chút nữa không sao. Còn cái người mà người ta quan trọng, người ta phải đi liền vì giờ rất eo hẹp, vì xe cộ gì đó, nói dạ con cần lắm cho con gặp, thì mình phải buộc lòng thôi, mình chịu khó thôi. Mà tôi nghĩ nếu mà lúc bây giờ cần thiết lắm thì chư vị lớn người ta cũng sẵn lòng, chứ không có đến nỗi nào. Mình phải tập như vậy đó, thì nó mới thịnh. Chứ còn mà mình làm việc mình không có khôn khéo mấy cái đó nè, riết rồi cái là Phật tử họ nói thôi thôi đừng có đến cái chùa này nữa, chùa gì đâu, mình đi xe đến đó, họ nói là giờ này giờ nọ giờ kia, cho nên cẩn thận. Bây giờ người ngủ đã không được ngủ ở trong điện Phật trừ vị hương đăng. Nhưng mà nếu khi nằm đó, khi mà phải nằm trên hương đăng á, thì cái đầu của mình phải quay về hướng Phật. Nó có nghĩa là thí dụ giờ các vấn đề trên chánh điện Phật đó, phải không? Thì dĩ nhiên các vấn đề làm gì mà có cái chuyện mà ra giữa chánh điện mà nằm, không có chuyện đó. Mà thường thường là nằm hai bên này, thì tất nhiên cái đầu của chúng ta nằm bên này và cái chân mình duỗi ra ngoài, hiểu chưa? Thì cái điều này cũng ở trong luật cũng có kể câu chuyện. Hôm vua Ba Tư Nặc đi ra trận, trong cái vua Ba Tư Nặc đó là một cái vị đối Phật rất là cung kính. Ông ra ông đánh trận thì tối đó ngủ với nhau, thì tự nhiên có hai cái ông quan cận vệ của ông bàn với nhau. Thì tự nhiên vua thấy hai người xì xầm thì vua cũng lắng tai nghe coi hai cái tên này nó nói gì, bởi vì nó là cái đứa tâm phúc của mình mà. Cái ông mới nghe nó nói rằng là không biết hôm nay Đức Thế Tôn ở chỗ nào. Ông kia mới nói vậy, nói là nghe nói rằng hôm nay Đức Thế Tôn ở tại cái chú xứ đó. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy quay đầu về hướng đó để mà nằm ngủ. Mà bây giờ là cái chân ổng quay xuống vua. Vậy mà ông vua Ba Tư Nặc nghe xong rồi, bởi vì vua nghe xong rồi vua phát cái tâm kính tính. Nhưng mà ổng phải tự nhiên mà như vậy. Là hôm đó vua Ba Tư Nặc sau khi đi trọn về liền đến thăm Phật. Phật hỏi là vì sao mà ông đến đây. Nói dạ, ông mới kể ra cái câu chuyện gì đó. Nói rằng là con, nghĩa là một cái người mà uy quyền như vậy đó, mà nó không sợ con, nó đưa hai chân xuống con, còn nó hướng cái đầu nó về Phật. Nói chuyện rất là dài, nhưng mà giờ nó cũng gần hết rồi. Bởi vì trong luật thì nó rất là nhiều chuyện, đủ duyên tới đâu thì tôi chỉ kể tới đó thôi. Ở đây là chỉ muốn nói đến là cái sự cung kính đối với Đức Phật. Thì chúng ta cũng vậy, mình cung kính thì mình hướng đầu, chứ mình không có hướng chân. Thì đối với bất cứ ai cũng vậy, chúng ta nên cẩn thận, đừng có để cái sự sơ sót. Người xưa người ta dạy kỹ, còn do mình học quá ít, và cái sự hướng giáo dục ở trong gia đình của mình cũng quá ít nữa, cho nên đối với những cái phép tắc mình không có rành, nên đôi khi hay bị rầy. Tại sao huynh vô lễ vậy? Thì nói con cảm thấy con rất là chí thành, không hề vô lễ. Thì từ những cái oai nghi nhỏ nhỏ đó là nó biểu lộ cái sự cung kính của mình. Rồi nằm phải xoay đầu về hướng Phật, rồi phải nằm nghiêng. Đó, nằm nghiêng. Cái thế nằm nghiêng là cái thế mà người xuất gia của chúng ta phải nằm. Không có được nằm chữ thần khước, có nghĩa là nằm duỗi chân. Người xuất gia của chúng ta đó, khi nằm là phải nằm nghiêng. Và cái thế nằm á, kêu là phải nằm như sư tử, không có được nằm thẳng chân, trừ khi mình tập thể dục mình nằm thư giãn vài phút, chứ khi ngủ không nên nằm thẳng, trừ khi ngủ mê lăn trở không biết, chứ còn khi ngủ là phải nằm thẳng và nằm nghiêng. Không có được chữ này chữ khước là hai chân của mình đó, hai chân của mình là giống như là nó thẳng trừ. Mà ý muốn dạy khi ngủ á, cái chân của mình nó phải hơi, nếu mà nằm ngửa đó, cái chân của mình nó phải hơi co lên một chân. Này, cái nhà này nó sạch, để tôi nằm thử cho các anh đệ coi. Không, bởi vì cái cách nằm á, các anh đệ biết sao không? Đối với quý vị sư tôi đó, khi nằm ngửa đó, không bao giờ mà nằm hai chân thẳng, không nằm hai chân thẳng, một chân thẳng và một chân co, không bao giờ nằm hai chân thẳng. Chỉ có những vị xưa họ mới nằm được như vậy thôi. Còn cái người trẻ sau này á, thì họ lại không có nằm được như vậy. Và trong khi bên Tây Y á, thì người ta nói là nhiều khi nằm tập thể dục nằm thẳng. Nhưng mà quý ni sư á, dù khi nằm nghiêng á, là phải nằm nghiêng về cái mé bên tay phải, cũng không được nằm nghiêng về cái mé bên tay trái. Trừ khi nào ngủ mê lỡ thì thôi. Đó là cái người xưa mà tôi học được của sư bà tôi. Sư bà tôi bây giờ mà nằm hai cái chân thẳng như vậy. Cho nên tôi có một cái thói quen á, nằm ngửa là không ngủ được. Mà nằm ngửa mà ngủ là tự nhiên mớ lại đó. Tự nhiên nó trở thành một cái thói quen. Nhưng mà khi mà mình mệt á, trong cái thế mà mình ngủ rồi từ xoay trở, thì đối trong luật là nó vô ký, không có tội. Còn trước khi mình ngủ mà mình nằm thẳng, trừ những cái người họ khó ngủ, họ bức rứt trong người vì bệnh. Có những người vì bệnh thì không nói, cái người bệnh thì mình không nói. Còn cái người mạnh, cái người vẫn còn trí tuệ để quán chiếu thì nên tập cái dáng nằm ngủ. Cho nên ở trong luật nói rằng là nằm nghiêng bên phải là đúng, nằm nghiêng bên trái là tham dục. Nhưng có đôi khi cái thế nằm của mình á, nó mỏi, cho nên mình xoay trở thì được. Hồi nãy dệt chiếu hơi sớm. Cái thế mà trở lưng á, mình cũng không phải giống như người mà người đời người ta ngủ mới vô chùa hay bị lọt xuống đơn đó, là bởi vì sao? Ta nằm cái ta lăn qua bên kia, người ta lăn lại bên này, cho nên mà vô chùa mà cái đơn nhỏ tí cái là họ sợ, mà sợ rớt xuống. Mà có nhiều người mới vô xuất gia là ngủ rớt xuống đơn hoài à. Là khi ngủ á, là mình trở người, mình chỉ thớn cái lưng mình trở qua. Cho nên mình đi đâu mình có ngủ chung với mọi người, là chỗ mình nằm cũng có đụng chạm cái ai. Đó là cái cách mà mình phải biết. Bởi vì mình là người xuất gia, đối với những cái tối thiểu đó mình mà không biết á, thì làm sao mình có thể điều thân, làm sao mình có thể điều tâm. Và tôi nhớ hồi đó có một cái cô Phật tử của thiền viện chúng ta, là cái cô đó Phật tử lâu, Phật tử từ cái thời Viên Chiếu còn là một ngôi rừng. Thì cô Phật tử đó tự nhiên hôm đó mời tụi tôi về nhà cô. Tự nhiên mời, thì tụi tôi nghe mời hồi xưa mà mỗi lần mà được mời về Sài Gòn đó là cũng là hy hữu lắm. Về cô đãi đàn một bữa, ngủ hoàng đêm, sáng dậy đi cô xoa tay cô thích thú. Quý sư cô biết con mời quý sư cô về đây vì sao không? Nói bữa hôm đó con gặp giờ hòa thượng. Hồi đó thỉnh thoảng hòa thượng có nghỉ trưa lại ở Viên Chiếu. Con gặp giờ hòa thượng nghỉ, con thấy hòa thượng nằm ngủ mà con quý, con kính. Cho nên con tò mò, con không biết là quý cô nằm ngủ có được như vậy không. Cho nên con thỉnh quý sư cô về. Mà may mắn là hồi xưa cái lớp của tụi tôi toàn là những vị đã từng được qua những cái khóa huấn luyện như vậy, cho nên ngủ rất là ngay ngắn. Cho nên may mắn là quý vị, trời ơi, quý sư cô ngủ, con cũng quý, nên đỡ khổ.